This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần vào khoảng giờ này. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề di trú, nhập tịch, bảo lãnh người thân, thân nhân, đầu tư định cư Mỹ EB-5, cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943, để được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ đài 1160 AM, từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin thứ nhất là chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
À, mùa hè đã đến rồi, chắc là văn phòng của luật sư cũng bận biểu nhiều hơn đúng không luật sư?
Nói chung thì năm nay thì cũng khá bận rồi. Nói chung là bận là bận là tốt đúng không Dũng Nghiêm?
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, cái visa bulletin của tháng 5 có chưa? Tháng 6 chứ, bây giờ là tháng 5.
So, tháng 6, visa bulletin của tháng 6 mới ra ngày hôm qua. So, Michael xin chúc thôi nha, 1-2 phút để trình bày cái visa bulletin. Và tại vì cái thông tin này của Bộ Ngoại giao của Mỹ ra hàng tháng, nó ảnh hưởng tới những cái hồ sơ bản lãnh định cư gia đình của cộng đồng Việt Nam của mình rất là nhiều. Để Michael trình bày cái visa bulletin của tháng 6 nha, mới ra cách đây có ngày, thì trước nhất là diện F1 nha. F1 là ba má, có quốc tịch bản lãnh cho con, trên 21, không có gia đình. Không thay đổi nha. Tháng rồi là 8/7/2015, tháng này là 8/7/2015. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Tháng rồi là 1/1/2010. Tháng này là 1/3/2010, đi được 2 tháng cho diện F3, rất là tốt. Nói chung là trong 6 tháng rồi F3 nó chạy cũng khá tốt. Anh chị em không thay đổi. F4 22/7/2007, 22/7/2007, đó là visa bulletin của tháng 6. Và cuối cùng là thẻ xanh và lãnh cho thân nhân, trước nhất là F2A, vợ chồng thẻ xanh và lãnh, hoặc là ba má thẻ xanh và lãnh như con dưới 21 không có gia đình. Tháng rồi là 1/6/2021, tháng này là 15/11/2021, F2A hiện tại chạy rất là tốt. Bây giờ còn có 2.5 năm, cách đây cỡ 4 năm tháng gì đó, nó là 4 năm rưỡi. Thì gần đây thì nói chung là trong mấy tháng này FAA nó đang rượt lại những gì mà năm trước nó bị định lại. Thì bây giờ hiện tại là 15/11, những hồ sơ nộp 15/11/2021 thì bây giờ nó đang duyệt tới và phỏng vấn. Cuối cùng là F2B là thẻ xanh và lãnh nhật con trên 21 không gia đình, tháng rồi là 1/4/2016, tháng này là 1/4/2016. Bà má quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Đó là cái thông tin gần nhất visa bulletin cho bên phần gia đình. Dạ vâng, Dũng Nghiệp.
Vâng, thưa quý vị vừa mới nghe luật sư chia sẻ cái visa bulletin của tháng 6. Thì nếu quý vị thấy mình gần đến ngày đó thì quý vị check lại cái ngày ưu tiên của mình xem mình đã đến lượt chưa. Và nếu quý vị nào gần đến lượt, gần đến cái ngày mà luật sư vừa mới chia sẻ đến quý vị thì quý vị cũng để ý đến những cái thư từ, những cái email mà Sở Di trú có thể gửi đến cho quý vị nha. Nếu quý vị không để ý đến thì có thể quý vị sẽ bỏ lỡ cái cơ hội mà phải chờ đợi rất là lâu như thế này. Và những quý vị nào đã có quốc tịch rồi, thời gian qua đã đậu quốc tịch, cũng như quý vị nào mới từ Việt Nam qua có thể sanh, nếu quý vị muốn bảo lãnh thì quý vị cũng có thể nộp đơn ngay từ bây giờ. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Saigon Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch vào mỗi chiều thứ năm. Vào khoảng giờ này, số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì ngoài cái lĩnh vực di trú nhập tịch cũng như là bảo lãnh thân nhân, và văn phòng luật sư còn có phụ trách cái đầu tư định cư Mỹ B5, và thêm một cái nữa mà Diễm Nghiêm nghĩ cũng rất là quan trọng đối với mọi người, đó là tay xui xẻo bị tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân. Thì trong khi chờ đợi quý tín giả gọi vô, Dũng Nghiêm cũng có một câu hỏi muốn hỏi luật sư, là khi mà mình lái xe gây tai nạn đó luật sư, thì mình có bị coi là cái tội hình sự không, hay là chỉ là tiểu hình thôi thưa luật sư?
Thông thường là khi mà có vấn đề tai nạn, tại vì cái chữ tai nạn là accident, là không có, đâu có ai có ý muốn, đúng không? Đâu có ai mà muốn lái xe xong rồi cố ý nhắm ai xong rồi mình tông vô người ta, chuyện đó không có xảy ra. Tai nạn là accident, tai nạn là không có ý định. Thì là đối với luật của Mỹ thì thường thường là cái đó là hiếm lắm nó mới là hình sự, hầu hết nó là dân sự, hầu hết nó là civil chứ không phải là criminal. Nào, cái trường hợp nào mà hình sự, ví dụ như là mình bước vô xe, mình bật máy xe mà mình bị xỉn thì mình uống bia, uống alcohol nhiều quá đi, mà tới giai đoạn mình không có ý muốn, nhưng vì cái tai nạn, vì cái say rượu, cái alcohol nó làm cho mình không hiểu, làm cho mình không, tuy là không có ý định, nhưng vì cái say rượu, cái xỉn mà mình tạo ra cái tai nạn, mà không những cái tai nạn mà ta làm hại cho người khác bị chết hay bị gì đó, thì có thể cái đó là hình sự, là tại vì chính phủ, nhà nước sẽ nói rằng là anh bước vô xe, anh biết anh xỉn, thì là cái hành động của anh mình biết trước luôn là thế nào cũng có vấn đề, mà có thể là tạo ra một cái tai nạn và làm cho một người khác bị thương, bị đau, bị chết, thì cái đó là có thể là hình sự. Cái đó là cái trường hợp mà Michael thấy là duy nhất. Còn ngoài đó ra thì hầu hết là đâu ai muốn cái phần tai nạn, hiếm lắm nó mới là hình sự là duy nhất.
Vâng, và nếu mà những cái tai nạn đó mà gây bị kết là cái tội hình sự thì chắc chắn sẽ bị bắt và ở tù, phải không luật sư?
Và cũng chưa chắc nữa. Bất đắc dĩ lắm thì, tại vì thật sự là cái chuyện mà mình không hiểu, không biết, giống như là say rượu này kia, nó tạo ra thì ăn thua là có ai bị thương, bị chết không? Ví dụ như là mình chỉ có mình, xe mình mà mình tông xuống ruộng đi, ví dụ đi, đúng không? Mình say rượu, mình xịn quá, mình lái xe, thì nếu mà bị bắt, nếu mà cảnh sát, công an mà nhìn mình lại mà điều tra, khám rồi thử test này kia vân vân, mà thấy là mình lúc đó mình sai, thì thông thường nó là hiếm lắm mới vô tù. Nói chung là thường thường là người ta sẽ bắt mình học lớp, đóng phí. Người ta sẽ bắt gắn cái máy thở vô trước khi sạc chiếc xe, vân vân. Chứ hiếm lắm người ta mới bắt mình bỏ tù 3 tháng, 6 tháng, 5 vân vân.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì khi mà bị tai nạn thì cái đó là ngoài ý muốn, không ai muốn chuyện này xảy ra hết. Ai cũng muốn khi mình lái xe trên đường luôn luôn được an toàn và luôn luôn được bình an để trở về nhà. Thì thưa luật sư, thì khi mà mình bị tai nạn, lỡ may bị tai nạn xe cộ, thì việc đầu tiên mình nên làm là gì thưa luật sư?
Dạ vâng, ví dụ như là mình đang lái xe đi, mình sơ ý hay là bên kia sơ ý, người ta tông mình hay mình tông người ta đi, cái đó là những gì nói, cái này chuyện này là chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên một khi đã đụng rồi thì chuyện gì xảy ra, đối với Michael nha, Michael luật sư là đại diện một hồ sơ đi, ví dụ đi, Michael sẽ khuyên khách hàng cái điều quan trọng nhất là sau khi tai nạn, nếu mà mình còn tỉnh nha, khi mà mình tỉnh lại, khi mà mình nhìn qua nhìn lại, thì là cái điều quan trọng nhất Michael luôn luôn khuyên khách hàng là coi xem mình và những người trong xe của mình có bị gì không, có bị vấn đề gì không, có bị thương không, có bị đau không, có bị nhức không, có bị gãy không. Sức khỏe là trên hết. So Michael khuyên là nếu mình nhìn xung quanh thấy chảy máu, nấy thấy mà cái người kế bên mình ngồi mà bị đập đầu vô cái đá hay là chảy máu hay là một con, hay là mình bị đi, mình thấy bị nhức, bị đau, bị gãy gì đó, bị rất là đau á, thì Michael khuyên là bước đầu tiên gọi ambulance liền, gọi 911 liền. Sức khỏe là trên hết. So cái đó là cái bước đầu tiên. Sau đó nếu mà mình thấy là mình ok, bước ra ngoài xe đi bộ không có vấn đề gì hết. Tuy là cái xe có thể đụng nặng đụng nhẹ, nhưng mà nếu mà mình ok thì lúc đó mình mới đi những bước sau. Tuy nhiên nếu mà Dũng Nghiêm hỏi bước đầu tiên, luôn luôn là Michael sẽ nói là kiểm tra sức khỏe của mình.
Vâng, thì cái điều đó là điều chính xác. Cái sức khỏe mình quan trọng nhất. Nhưng mà khi mà mình gọi, mình cảm thấy mình có cái gì đó bất an, mình lo lắng cho sức khỏe mình gọi ambulance tới. Nhưng mà nếu mà ambulance tới họ check rồi họ thấy mình không có gì hết thì mình có bị phạt về cái gọi, cái cuộc gọi đó không mà thưa sư?
Phạt thì không phạt đâu, luôn luôn là mình lo về sức khỏe mà, đúng không? Nếu mà ambulance tới kiểm tra, nói là ok chắc là không có gì đâu, nếu muốn thì đi ambulance, nếu không thì ngày chiều nay hoặc là ngày mai mốt thì muốn đi khám bác sĩ hoặc là vô nhà thương thì cái đó tùy mình. Như người ta thấy là cái tai nạn nó không có ảnh hưởng quá mà tới nỗi mà mình quá bị đau hoặc là cái đầu óc mình bị ảnh hưởng gì đó. Thì cái câu hỏi là giờ ambulance thì sao, thì có thể là mình sẽ bị tính cái bill là ambulance tới thường thường nó nằm 700.000 trở lại. Có thể là mình phải trả, có thể là không, cái đó khó nói lắm.
Thì Dũng Nghiêm dùng từ phạt là cũng có ý đó, nó có nghĩa là họ trả tiền, họ bắt mình trả bill. Cái mà họ nghĩ là theo họ là mình lo lắng thái quá đó, nhưng mà sức khỏe mình, quý vị đừng có sợ gì hết, cứ khỏe mình cứ gọi không sao hết, thì an toàn là trên hết. Thưa luật sư, thì khi mà tai nạn xảy ra như vậy rồi thì theo luật sư thì mình nên trực tiếp trao đổi giấy tờ với bên kia hay là mình phải gọi police, là đợi police tới thưa luật sư?
Well, thứ nhất là một lần nữa nha, cái vấn đề sức khỏe mà một khi mà mình thấy cái gì có vấn đề cái là gọi liền, gọi 911, không nhất thiết là police, nhiều khi 911 là cấp cứu, là cứu ambulance hoặc là cứu hỏa này kia vân vân. Mình phải báo liền nếu mà mình nghĩ là có một cái vấn đề gì nặng về vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên thì một lần nữa Michael khuyên là nếu mà đụng ở ngoài đường mà mình thấy là mình cần cái sự giúp đỡ của cảnh sát thì Michael khuyên là gọi đi, đừng có sợ, đừng có lo. Thông thường là cảnh sát là một người trung gian, một người công bằng, một người đứng giữa. Cảnh sát sẽ tới, cảnh sát sẽ coi là ai đúng ai sai, sẽ kiểm tra, sẽ phỏng vấn đôi bên. Với trách nhiệm là cảnh sát có thể là xác nhận là một bên đúng bên sai rồi phạt bên này bên kia ăn thua. Nhưng mà theo Michael thấy là nếu mà cần, nếu mà mình nghĩ mình cần cảnh sát, nếu mà mình nghĩ cái người bên kia đang giận, đang tức, đang hâm một vấn đề gì đó, thì Michael khuyên là nên gọi cảnh sát liền, là tại vì nó không có đáng để đứng đó cãi người ta, không có đáng để đứng đó đánh nhau với người ta. Cái chuyện này, tại vì không ai muốn chuyện này, không ai có ý định. Thì là một lần nữa là nếu cần thì gọi cảnh sát. Ngoài đó ra thì làm việc với, nếu mà người tài xế bên kia bình thường, một người mà chấp nhận, nói chung là không ai đúng ai sai, nhưng người ta cũng hợp tác, thì Michael khuyên là nên làm việc với người ta để trao đổi thông tin, trao đổi bảo hiểm, trao đổi tên, tuổi này kia vân vân, thì cái chuyện đó nên nha.
Vâng, và việc đó, việc quan trọng, một việc quan trọng cũng không kém nữa, đó là mình phải xuống xe và chụp hình lại cái vụ tai nạn đó để làm cái chứng cứ sau này khi giải quyết những cái sự tranh chấp đó. Thì cái thưa luật sư, có thể chia sẻ rằng khi mà bị tai nạn trên xa lộ cũng hoặc là bị tai nạn trong local, thì trường hợp nào mình có thể chụp ngay, vào cái trường hợp nào mình có thể từ từ mình chụp hoặc là đợi police tới, thưa luật sư?
Dạ vâng, thì một lần nữa là những gì Dũng Nghiêm nói hồi nãy là mình sẽ nhìn chung quanh là có ai bị thương không, để không vấn đề gì mà bước ra xe được mà mình vẫn là ok, nói chung là sức khỏe là vẫn là mình có khả năng đi qua đi lại, không có vấn đề, thì trong cái giai đoạn đó thì nên giữ lại hết những cái bằng chứng, những cái hình, đừng có chụp không những xe mình nha, mình chụp xe người ta, chụp ở dưới đường, là ví dụ để mà mình đạp thắng đi. Thường thường là bánh xe sẽ để lại vết thắng, cái màu đen đen mà nó kéo một cái đường đi rồi đó, là tại vì nếu mình nhìn chụp cái hình mà nó thấy cái đường mà đạp thắng xe buýt xe có thể là đi tốc độ cỡ nào vân vân, thì yes, cái câu trả lời là không những chụp hình mà đôi khi còn phải quay phim. Tuy nhiên trong cái giai đoạn này, nếu mà hai chiếc xe nằm một trong cái khúc nguy hiểm, ví dụ như là những em nói hồi nãy là đụng xe ở ngoài xa lộ đi, ủi đít nhau, thì mình cũng khuyên đó nha, đừng có đứng ngoài đường, đừng có đứng ở giữa xa lộ, mà bước ra xe rồi đi bộ vòng vòng. Tại vì đó rất là nguy hiểm, xa lộ người ta chạy rất là tốc độ, chạy rất là lẹ. Mà tôi sẽ khuyên là cả hai chiếc xe nên kéo qua một bên, đậu sát ở bên ngoài, bên cỏ, một nơi mà an toàn để cho những xe đằng sau khi người ta tới, tại vì tốc độ chạy rất là lẹ, nên né cái tình trạng đó để bị thêm tai nạn nữa. Thì cái đó cũng rất là quan trọng những việc nha.
Vâng, và cái điều quan trọng nhất á, là như hồi nãy luật sư có nói, mà để tránh cái tình trạng nếu mình xui xẻo bị tai nạn trên xa lộ mà mình không phải, nếu mà đứng chụp hình trên xa lộ thì rất nguy hiểm, mà không chụp hình cũng không được, thì tốt nhất trên xe có cái camera, là cái dash cam là ok nhất, đúng không luật sư?
Oh yeah, mà cậu khuyên là hiện tại này, ai mà chưa có webcam á, nó gọi là dash cam nha. Mà cậu khuyên nó không có đáng đâu, trời 40, 50, 70 nó không có đáng đâu, nhưng mà nên gắn cái đó vô xe, là tại vì cái đó rất là quan trọng. Khi mà đụng, tuy là đụng đằng sau luôn nha, mình có camera mà nó chiếu đằng trước vẫn có thể sử dụng cái đó, là bằng chứng rõ ràng là mình đang lái xe, xe đang bình thường, đằng sau nó ủi tới thì camera sẽ nó sẽ lung lay, nó sẽ rung liền, là nhìn thấy một cái là cái một cái gì đó ở đằng sau mới ủi mình, vân vân. Hoặc là cái dashcam nó quay phim mà đằng trước chạy đèn xanh đèn đỏ, mình sẽ thấy rõ ràng là ai chạy đèn đỏ từ liền. Michael gặp nhiều cái trường hợp này với những người khách hàng, người ta đưa cái webcam, cái dashcam tới, mình nhìn rõ ràng luôn là tuy là bên kia cảnh sát tới nói là ồ mình chạy đèn đỏ, cái mình là nói bên kia chạy đèn đỏ, nhưng nhìn vô cái dashcam, cái camera là rõ ràng ai chạy đèn đỏ, đèn xanh là biết liền luôn. Michael khuyên yes, đáng đồng tiền để gọi ra 30, 40, 50 để gắn cái dashcam lên cái dash, cái đằng xe của mình đó, cái khúc mà trước ngồi lái xe đó, thì là gắn lên đi, tại vì cái đó nó đáng đó, đúng với mình nhẹ.
Vâng, cái những cái vụ mà xảy ra trên đường á, thì cái vụ mà vượt đèn đỏ là cái vụ mà dễ đổ lỗi cho nhau nhất, tại vì nó không có biết ai, cái rất là khó để biết lỗi của ai, cho nên cái camera là cái chứng cứ tốt nhất để bảo vệ quý vị. Ngoài ra thì ngay cả việc dừng tại ngã tư đèn đỏ đó cũng vậy, luật sư, có nhiều xe họ lùi lại mà thường mọi người cứ nhìn thấy cái đích bị đụng là ai cũng bảo cái xe đằng sau đụng mà hết, cho nên nhiều khi không có cãi được, nên có camera vẫn là cái chứng cứ tốt nhất để mà có thể bảo vệ mình, phải không luật sư?
Dạ vâng, chính xác luôn là những nghiệp. Dạ.
Thì ngoài ra thì trong cái vụ tai nạn này, nếu có sự tranh cãi thì mình có được quyền dùng điện thoại để ghi lâm lại cuộc nói chuyện giữa hai người không luật sư?
Sau cái câu trả lời là yes nha. Mình ở Texas, cái luật là một người, miễn sao là một người đồng ý để quay phim hoặc là thâu băng. Ok. Thì cái câu hỏi là giữa đường là một nơi mà public, một nơi mà ai cũng, nói chung là không có phải là một nơi mà những nhà người ta, xe người ta vân vân. Ở ngoài khi mà đứng ra hai người nói chuyện, miễn sao là một người đồng ý, nghĩa là cái người thâu đồng ý để được thâu thì người ta được quyền thâu. Ok, so cái câu trả lời là thâu được. Michael khuyên là sau khi đụng xe, mình chưa biết ai đúng ai sai, nhìn vô chưa chắc là mình sang lên ủi người ta, hay là người ta chạy đèn xanh đèn đỏ, hoặc là chạy stop sign. Thì một lần nữa mà cậu khuyên là nếu mà mình tại xe thì nên chỉ có trao đổi thông tin, nên đừng có nói nhiều. Khi cảnh sát tới đừng có quýu lên mà nói này nói kia không đúng sự thật. Không, nói chung là đừng có nói những cái gì mà nó có thể hại với mình, là tại vì biết sao, là tại vì bên kia có thể thâu bằng mình được, mà sử dụng cái đó làm bằng chứng để nói là mình có lỗi, tuy là mình có thể mình là không có lỗi. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, trong khi luật sư chia sẻ đến quý vị những vụ tai nạn xe cộ phải làm gì, thì nếu quý vị nào có những câu hỏi thì quý vị cũng có thể gọi vô nha. Số điện thoại chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, đó thường khi mà những cái vụ tai nạn xảy ra, những ngày thường á, khi mà trao đổi bảo hiểm với nhau á, thì mình có thể gọi được cho cái công ty đổi bảo hiểm của cái đối phương của mình, nhưng mà những ngày cuối tuần hoặc là ban đêm á, thì thường khó có thể gọi được. Nhưng mà chính vì những cái chuyện đó mà có thể mình sẽ bị cái bên, nếu mình không để ý thì cái bảo hiểm bên kia, cái người bên kia có thể đưa mình cái ID giả hoặc là bảo hiểm giả hoặc là bảo hiểm của người khác không phải của họ, thì làm sao để tránh được chuyện này thưa luật sư?
Không tránh được, không tránh được. À, đôi khi người ta sẽ cầm cái bảo hiểm hết hàng à. Ok, tuy là còn hàng ở trong trên cái giấy nha. Ví dụ như là mình mới đụng 9 tháng 5 cái ngành này nè, cái mình đi bước ra mình trao đổi thông tin bảo hiểm, rõ ràng là bên kia đưa ra cái bảo hiểm State Farm là tháng 8 mới hết hạn, của 2024 mới hết hạn. Nhưng khi mà 1, 2 ngày, 3, 4 ngày sau, bên bảo hiểm luật sư người ta liên lạc bên kia để mở cái claim để bắt đầu ai đúng ai sai đòi tiền vân vân, thì là bên State Farm báo là ủa cái người này không có bảo hiểm hết hạn rồi. Ủa sao kỳ vậy? Cái tờ giấy là nói là tháng 8 mới hết hạn mà giờ mới tháng 5. Nhiều người người ta đăng ký, người ta ký một cái hợp đồng bảo hiểm mới, mua bảo hiểm 6 tháng, mua từ hồi tháng 3 2024 cho tới tháng 8, tháng 9 2024, nhưng thực tế là người ta chỉ có trả chi phí có một tuần ở tuần trả góp, xong rồi qua tới tuần thứ 3, thứ 4 là người ta miễn trả luôn. Thì chính vì miễn trả thì bảo hiểm nó mới cúp, nhưng ở trên giấy tờ nó vấn đề là tháng 3 tới tháng 9 là còn hàng bảo hiểm. So, cái câu hỏi là né được không? Không né được. Đôi khi mình sẽ gặp nhiều cái trường hợp mà nó không thiệt. Đại đa số là thiệt, nhưng đôi khi mình cũng gặp cái tờ giấy là tuy là nhìn là thấy còn hàng nhưng thật sự là hết hàng. Bởi vậy Michael mới khuyên là ngoài cái vấn đề mà trao đổi thông tin giấy tờ bảo hiểm, chụp cái bảng số bên kia, chụp những cái thông tin bên kia, nếu có thể được chụp luôn cái VIN của cái xe bên kia. Ok. Là tại vì cái VIN không có thoát được. Cái VIN là cái số mà mã số của cái xe. Khi mà kiểm tra cái xe đó là mình biết là sẽ rõ ràng là ai là chủ, mà cái xe nó nằm ở đâu vân vân. Thì là một lần nữa giữ hết những cái bằng chứng lại, là tại vì thật sự là nhiều khi cái thông tin bảo hiểm chưa chắc là đúng. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Mà khi mà sau khi trao đổi thông tin rồi mà về nhà, mà ví dụ như bên kia có lỗi đi, sau đó họ về nhà rồi, tại vì khi mà trao đổi trước đó thì đã có trao đổi số điện thoại với nhau rồi, rồi khi đến tối về nhà thì cái bên kia gọi điện thoại cho mình và thương lượng với mình, tự thỏa thuận với mình, thì theo luật sư mình có nên tự thỏa thuận không, hay là mình phải nhờ đến báo cảnh sát hoặc là luật sư?
Tại vì khi mà mình tự, ví dụ bên kia rõ ràng là có lỗi đi, người ta gọi tới, người ta nói thôi, tôi biết tôi có lỗi, nhưng mà thôi mình cố gắng đừng có báo bảo hiểm. Thôi bây giờ tôi đưa anh $1,000 thì có được không? Theo Michael thấy nha, tùy thôi, nếu mà thật sự là người ta mà nói là tôi đưa anh $20,000 đi, thì nó đáng. Cái thông thường là giữa hai người với nhau hiếm lắm mới có một cái sự mà thỏa thuận, mà cái số lượng tiền nó đủ để cho đền hết những cái gì mà bên kia có lỗi. Là tại vì không những là cái xe bị hư phải sửa, mà là cái người của mình cũng bị hư phải sửa. Là tại vì cái người mình bị thương, bị nhức, bị đau, bị cãi. Michael khuyên đó là yes, người ta có thể là gọi tới, người ta thỏa thuận, nhưng thông thường là hiếm lắm nó mới đủ hết những cái gì mà mình là bị thiệt thòi, bị thương ở trong cái vụ tai nạn này mà không phải lỗi của mình. Một lần nữa cái đó khó trả lời, nhưng mà thông thường là theo Michael thấy là không đủ điều kiện.
Vâng. Sau khi mà tai nạn xảy ra thì mình bao lâu thì mình có thể gọi cho bảo hiểm được? Mình có thể làm ngay hay là mình phải đợi thời gian lúc nào mình cảm thấy ổn định rồi mình gọi có được không luật sư?
Thông thường là một khi tai nạn xảy ra là mình nên báo cho bảo hiểm biết liền. Giống như theo Michael thấy là nếu mà bên kia có lỗi ngày nay, ngày mai, ngày mốt, nó không có buồn nha. Mình báo cho bảo hiểm bên kia là mình mở claim, mình nói là lỗi bên tài xế bên anh, bên mình thì báo cho bên mình biết là tôi hôm qua tôi mới bị tai nạn, bị accident trong địa điểm này, thì có police report, thì tôi cũng bị thương, bị đau, muốn sử dụng PIP vân vân. Michael khuyên nên đi trong vòng 1-2-3 ngày gì đó, nên báo bảo hiểm bên kia bên này.
Còn nếu mà bên cái bảo hiểm bên kia gọi cho mình để hỏi về vấn đề gì đó thì mình có nên trả lời không, và nếu mà tiếng Anh dở nữa mà trả lời tầm bậy nữa thì rất là nguy hiểm đúng không luật sư?
Tại vì đôi khi trong cái tình trạng thông dịch, bên kia người ta gọi tới nhưng người ta có một người thông dịch, mà Michael gặp nhiều trường hợp mà vì cái người thông dịch không có dịch rõ ràng, mình trả lời cũng không có rõ ràng, mình cứ hiểu lầm cái nói là ở cái sức khỏe là có sao tới đâu là ra hay không, cái mình cũng trả lời cũng la ra chứ không gì đâu. Cái người ta 3 tháng sau, 6 tháng sau thực hiện nhau, nói ủa ngày hôm sau bảo hiểm có liên lạc, anh nói là la ra không có gì đâu, nhưng thật sự là anh bị giết bị đau, vân vân. Rồi người ta dùng cái lời nói đó, người ta nói là mình không bị gì mà bây giờ đi chữa bác sĩ bị gãy xương này kia, mà vừa sau đụng xe đói không có gì hết mà bây giờ bị đụng gãy xương vân vân. Yes, Michael khuyên đó là nên rất là cẩn thận, miễn sao là mình trao đổi mà chính xác, nói bằng tiếng Anh, nói tiếng Việt, cái người thông dịch tốt đó, thì yes, ok. Còn nếu không đó, thì mình có thể là mướn một phòng luật sư để đại diện cho mình. Dạ, yeah, cái chuyện đó ok, dạ. Yeah.
À, vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và cuối cùng, cái điều quan trọng nhất là luật sư có thể chia sẻ đến quý khán giả là nên mua bảo hiểm như thế nào ạ?
Dạ, mà cái cuối cùng nha. Đây là theo thứ tự, là theo Michael thấy cái gì là quan trọng nhất nha. Liability là Việt Nam mình gọi là hộ chiếu, cái đó là luật pháp, cái đó bắt buộc phải có. Okay, liability thì mình có thể là mua mức tối thiểu 30-60 hay là mua hơn, cái đó tùy mình. Hai cái mà theo Michael thấy rất là quan trọng là cái PIP và cái UM. UM, hai cái đó rất là quan trọng. PIP là cái tiền mà bác sĩ, tiền những cái gì mà liên quan tới sửa chữa người mình bị bệnh, bị chụp hình, MRI, vân vân vân. Nếu mà mình bị thương, PIP là không cần lỗi. Lỗi bên kia, lỗi bên này người ta vẫn trả. Có thể là 2.500, có thể là 5.000, có thể là 10.000 ăn thua là mình mua. Cái số lượng bao nhiêu, nhưng mà có thấy cái PIP nó rất là quan trọng. Thông thường là Michael sẽ khuyên khách mua 5.000, 10.000. UM, UIM, Uninsured Motorist, rất là quan trọng. Uninsured Motorist nghĩa là mua bảo hiểm trong trường hợp bên kia đụng mình có lỗi, bên kia có lỗi, mà bên kia không có bảo hiểm. Là tại vì thực tế là gì? Thực tế ở Texas, rất là nhiều xe dường như là một trong ba, nghĩa là 33% là xe không có bảo hiểm. Mà khi người ta đụng mình, người ta có lỗi, nếu mà mình mua UM, mà UM rất là rẻ nha, không có mắc nha, UM, UIM, Uninsured Motorist, thì là nó sẽ bảo vệ cho mình trong cái trường hợp bên kia không có bảo hiểm, thì cái UM nó sẽ bước ra, nó sẽ trả chi phí sửa xe, sửa người cho mình, là tại vì bên kia có lỗi, không có bảo hiểm. Theo Michael thấy là collision, Việt Nam mình gọi là hai chiều đó, comprehensive collision vân vân, không quan trọng mấy, là tại vì cái đó nó sửa xe không hoạt động, sửa người. Sửa người là quan trọng nhất, sức khỏe là quan trọng nhất. Cái xe thì bất đắc dĩ lắm thì mất cái xe, mua xe khác, vân vân. Nhưng cái người, cái sức khỏe của mình là quan trọng nhất. Dạ vâng.
Vâng, nhưng mà cái 2 triệu đó, nếu mà mình mua xe trả góp, mua mắc nợ ngân hàng thì chắc chắn mình phải mua 2 triệu rồi. Mình không có thể nào mà mua 1 triệu hay 1 triệu rưỡi được nữa.
Dạ, tại vì cái đó là ngân hàng. Nó bắt mình phải mua là tại vì nó muốn bảo vệ cái nó cho nợ xe, đúng không? Là nó chỉ muốn cái xe của nó sửa lại để lấy tiền nó lại. Tại vì nó bảo vệ cái quyền lợi cá nhân riêng của ngân hàng. Và tại vì cái 2 triệu comprehensive collision là nếu mà đụng xe không cần biết ai lỗi ai sai, collision nó sẽ đền lại cái xe. Thì lúc đó bên ngân hàng mới nói là anh còn nếu thiếu 24.000 thì thôi giờ đền lại xe, thì đền lại cái nó đang bảo hiểm cho nợ về cái đó mà. Thì chính vì lý do đó ngân hàng mới bắt mình phải mua collision để bảo vệ chiếc xe. Yeah.
Thưa quý vị, từ nãy giờ suốt chương trình thì luật sư có chia sẻ đến quý vị những cái bước xử lý nếu chẳng may xui xẻo quý vị bị một cái tai nạn, và cũng như chia sẻ quý vị cách phải mua bảo hiểm như thế nào để có thể bảo vệ mình. Nhưng mà dù sao Dũng Nghiêm cũng như luật sư Michael Cao cũng mong quý vị luôn luôn lái xe an toàn và khóc là và luôn luôn bình an, không có gặp bất cứ chuyện gì xảy ra đến với quý vị. Thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp của quý vị thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của luật sư của văn phòng luật sư Michael Cao tại Dallas Forward. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian để chia sẻ những thông tin hữu ích đến quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Dũng Nghiên cũng xin chúc luật sư cũng như quý thính giả có một ngày còn lại luôn được nhiều sức khỏe và an vui.
Dạ vâng, rất là Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael xin kính chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin chào lại xin năm tuần sau. Dạ vâng, xin kính chào quý vị và chào Dũng Nghiêm nha.
Vâng, xin chào luật sư. Xin hẹn gặp luật sư cùng quý thính giả trong chương trình Di trú và nhập tịch vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.
Thank you.